Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Thuốc trị bệnh cho chúng sanh. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái pháp của Phật có bốn cái tất đàn, tức là bốn cái phương pháp mà Đức Phật thuyết để mà cứu độ cho chúng sanh. Một trong bốn cái phương pháp đó gọi là đối trì tất đàn. Đối trì tất đàn là thế nào? Có nghĩa là pháp của Phật giống như cái vị thuốc để mà trì bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh bệnh gì thì pháp của Phật có cái thuốc để mà đối trì với cái bệnh đó của chúng sanh vậy. Chúng sanh bệnh tham dục thì pháp của Phật có cái thuốc để trì cái bệnh tham dục. Đó là thuốc bố thí. Chúng sanh có cái tâm sân hận, nuôi oán thù với nhau thì pháp của Phật có cái thuốc để đối trì cái bệnh sân hận, đó là thuộc từ bi. Chúng sanh lười biếng dại đại thì pháp của Phật có cái thuốc để trì cái bệnh lười biếng dại đại, đó là thuộc tinh tấn. Chúng sanh dễ chán nản, dễ buông xuôi trước những nghịch cảnh, trước những khó khăn thì pháp của Phật có cái thuốc để trì cái bệnh đó là thuộc nhẫn nhục. Tất cả các pháp của Phật trước hết là cái pháp để đối trì với những căn bệnh của chúng sanh. Như vậy, chúng sanh có bao nhiêu bệnh thì pháp của Phật có bấy nhiêu thuộc. Nhưng bởi vì cái bệnh của chúng sanh nó không cùng không tận, bệnh của chúng sanh vốn là vô lượng vô biên, cho nên cái pháp của Phật cũng là vô lượng vô biên. Kinh sách nói tới 84,000 trần lao phiền não thì pháp của Phật cũng có 84,000 pháp môn. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả bệnh khổ của chúng sanh pháp của Phật đều là cái thuốc để đối trì với những bệnh khổ đó hết cả. Cũng vì vậy cho nên cái đạo của Phật mà nói là đạo nói duy nhất về một cái, là nói về cái khổ và nói về cái con đường để mà thoát khổ. Bất cứ cái giáo lý nào mà không nói về khổ, không nói về diệt khổ thì đó không phải là giáo lý của Phật, không phải là đạo của Phật. Đạo của Phật, ngay cả những cái mà ta gọi là triết lý cao siêu nhất cũng là cái triết lý để đối trì với những bệnh khổ của chúng sanh, để cứu chúng sanh ra khỏi biệt khổ. Cho nên đừng tưởng rằng đạo của Phật là cả một kho tàng tư tưởng, một kho tàng triết lý, chỉ để cho con người ta tư tưởng triết lý, mà nói năng với nhau trên ngôn từ. Không, đạo của Phật vì vậy là cái đạo để cho con người ta nhìn rõ cái bộ mặt thật của đời sống. Ở đó ta sẽ thấy đau khổ tràn lập ở khắp tất cả mọi nơi. Và đồng thời đạo đó là cái đạo để chỉ cho con người ta thấy được cái nguyên nhân của khổ, chặt đứt cái nguyên nhân đó đi, để mà dứt khổ, để mà hết khổ. Đạo Phật chỉ nói hai điều: khổ và con đường dứt khổ. Một trong những cái con đường dứt khổ là gì? Trước hết ta hiểu khổ là gì. Khổ là thiếu cơm thiếu áo, là đói khát. Khổ là bị hành hạ, bị đọa đày. Khổ là không được như ý tất cả mọi thứ trên đời. Sanh ra là khổ, già đi là khổ, bệnh tật là khổ, chết chóc là khổ. Mong muốn mà không được là khổ. Cứ gặp cái kẻ mà mình oán ghét là khổ. Mà cứ phải xa lìa những kẻ mình yêu thương là khổ. Rồi cái tấm thân này, nó tích tụ bao nhiêu thứ mà không có thứ nào chiều theo mình hết cả. Tấm thân này là cả một cái khối, một cái rừng khổ, rừng tồi ở nơi đây. Khổ là như vậy. Và cái đạo của Phật là cái đạo để mà dứt cái khổ đó đi. Nhưng mà khi quán chiếu vào cái khổ, như là quán chiếu cái khổ của thân, cái tâm mong cầu mà không đạt được, đó là khổ. Quán chiếu vào cái khổ như là mình phải gặp phải những kẻ oán cừu, ghét cay ghét đắng là khổ. Mình phải xa lìa những kẻ yêu thương là khổ. Nếu mình quán chiếu sâu vào đó thì mình thấy cái gì? Cái gốc của khổ nằm ở đâu? Cái gốc của khổ nằm ở nơi cái tâm vô minh tham chấp của mình. Bởi vì mình tham chấp, mình ôm chấp những cái thứ mình yêu thương, mình ôm chấp những cái mình ghét bỏ. Cho nên gặp phải cái ghét bỏ mình khổ, xa lìa cái yêu thương mình khổ. Bởi vì mình ôm cái lòng tham không bỏ đi được. Cho nên hết mong cái này tới mong cái khác. Nhưng mà làm sao cuộc đời này thỏa mãn hết tất cả ước mong của mình, cho nên mình khổ. Vậy thì cái gốc của khổ đó, cái bệnh mà của những cái bệnh đó chính là gì? Chính là tham dục, là sân hận, là si mê. Bệnh đó là kiêu căng ngạ mạn, bệnh đó là ganh tỳ đố kỵ. Tất cả cái đó mới chính là cái gốc khổ của chúng sanh ở trong đời. Hãy nghĩ một điều, thường chúng ta cứ nghĩ rằng chết sớm là khổ, sống lâu là không khổ. Không, chết sớm hay là chết muộn, chưa chắc cái nào khổ hơn cái nào. Tôi chết đi chỉ lúc mới 10 tuổi, nhờ vậy mà tôi không tạo thêm cái nghiệp ác nào ở trong cái kiếp sống làm người này. Còn ngược lại kẻ kia, sống tới 80-90 tuổi, 100 năm, nhưng cũng cả trăm năm đó, lường gạt kẻ này, giày xéo kẻ kia, làm khổ kẻ nọ, giết người cướp của chẳng từ một cái gì hết cả. Sống 100 năm như vậy thì đó là cả 100 năm tội lỗi chồng chất, đâu phước đâu hòa. Mình cứ nghĩ rằng à, chết sớm là khổ, sống lâu là không khổ. Nhưng không, chết sớm hay chết muộn thì nó chỉ là cái vận hành tự nhiên của cuộc sống. Có thân này thì phải có già, có thân này thì phải có bệnh, có thân này thì phải có cái ngày mà thân này bị hoại diệt đi. Làm sao ai tránh được quý vị? Cũng như tất cả mọi cái trong cuộc đời này, gặp phải người ghét, xa kẻ yêu thương, cái đó cũng là cái trong cuộc đời này ai mà không gặp phải. Mình sống trong đời, ai mà không có kẻ thương người ghét quý vị? Ngàn xưa như thế, bây giờ như thế, ngàn sau cũng là như thế mà thôi. Chẳng ai mà chỉ có những người thương mà không có kẻ ghét hết cả. Ngay cả một bậc thánh nhân cũng là như vậy. Nhưng mà rồi, tại sao mình khổ? Vì những lời khen tiếng chê của thiên hạ vậy. Bởi vì cái tâm của mình, người ta khen, người ta chê là chuyện của người ta. Nhưng mà chính cái tâm ôm chấp của mình, cái tâm dính mắc của mình, chính cái tâm đó là làm cho mình khổ. Mình mong người ta khen mình, thế mà người ta cứ chê ta bay mình, cho nên mình mới khổ. Chính cái mong ước nó làm cho mình khổ. Bởi vì mong không được mà khổ. Đời sống nó vốn là như vậy. Việc đời có khi thành khi bại. Việc đời có lúc nên lúc hư. Người đời có kẻ thương người ghét. Miệng đời có khi khen khi chê. Nó vốn là như vậy. Nhưng tại sao mình khổ? Khổ là bởi vì cái tâm của mình cứ mong cái điều ngược lại. Mong tất cả mọi người khen đừng ai chê mình. Mong tất cả mọi điều đều như ý, đừng có điều gì bất như ý với mình. Mong tất cả mọi việc đều thành, chẳng bao giờ hư. Mong mình lúc nào sống đời đời chẳng bao giờ chết. Chính vì cái mong đó không được cho nên mình mới khổ. Vậy thì nếu mình truy cứu cho kỳ cùng, cái gốc của khổ nằm đâu? Cái gốc của khổ chính là cái lòng tham không cùng không tận ở nơi con người của mình. Mà do đâu mình tham về quý vị? Là do bởi cái tâm si mê, điên đảo, ôm chấp đủ thứ hết cả. Chính cái đó là cái làm cho mình khổ đó quý vị. Tôi biết rằng tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng từng khổ, ai cũng từng tức giận, ai cũng từng buồn phiền, ai cũng từng bị người này nói, bị kẻ kia nói, và mình khổ. Có bao giờ với cái khổ đó, ngay cái khổ đó, nhìn sâu vào, nhìn thẳng vào để thấy người ta chửi mình là chuyện của người ta, đâu phải chuyện của mình. Tại sao mình phải ôm cái tiếng chửi của họ vào trong lòng mình, để rồi đêm ngày ăn không ngon, ngủ không yên, từ mình làm khổ mình quý vị. Họ chửi mình, chuyện của họ. Còn nếu tâm mình không dính mắc, thì dù họ có chửi suốt cả cuộc đời, mình cũng chẳng dính mắc cái gì những tiếng chửi của họ. Tại vì cái tâm mình dính mắc vô tiếng chửi, mà tại sao tâm dính mắc? Tại sao cái tiếng chửi của cái bà đó ngày hôm qua nó cứ ở mãi trong tim tôi suốt ngày suốt đêm? Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm của tôi này dính mắc cái tiếng chửi của bà đó. Dứt bỏ nó không được. Nằm ngủ cứ nghe cái tiếng chửi của bà bên tai mình. Tức rồi giận, tìm mọi cách mà trả thù trả hận. Đó chính là cái khổ. Còn nếu như bà chửi mà tâm tôi không dính mắc gì cả, tôi cứ ăn một miệng ăn cho ngon, tôi cứ ngủ một giấc ngủ cho thật là ngon, tôi cứ đi chơi, tôi cứ mỉm cười, tôi cứ thở có thoải mái, thì cái gì làm cho tôi khổ bây giờ quý vị? Cho nên phải nhìn sâu vào trong cái khổ đó. Ngay cái khi mà cái tâm buồn phiền trỗi dậy, ngay cái khi mà mình cảm thấy khổ đau, hãy nhìn thẳng vào đó để thấy gốc của khổ là đâu. Không phải bởi người kia đâu, không phải bởi hoàn cảnh bên ngoài đâu. Gốc cái khổ là bởi ở cái con người của mình, bởi cái tâm ưa dính mắc, ưa mong cầu của mình đấy quý vị. Ngày mai tôi mong trời nắng để tôi có thể đi chơi một cách thoải mái, nhưng rồi trời lại mưa, tôi không đi chơi được, tôi bực, tôi tức, ở nhà tôi chửi vợ mắng con đủ thứ cả. Cái gì làm cho mình khổ vậy quý vị? Trời mưa là chuyện của trời, ai cấm mình vui đâu, chẳng có ông trời nào bắt mình phải tức phải giận hết cả. Đúng thì ông kia ghét tôi, ông chửi bởi tôi, ông đi nói xấu tôi, nhưng mà tôi bảo đảm một điều, ông không có quyền bắt tôi phải tức phải giận nếu như tâm tôi không tức giận, phải không? Họ có thể chửi bởi tôi, nhưng mà họ không thể cấm tôi mỉm cười. Họ có thể chửi bởi tôi, nhưng họ không thể lấy cái hạnh phúc ở cái con người của tôi nếu cho tâm tôi đầy một niềm hoan hỷ và hạnh phúc. Cho nên hãy nhìn sâu vào cái đó để thấy cái gốc của đau khổ là ở đâu vậy. Không phải bởi những cảnh đời bất như ý, không phải những người thương kẻ ghét, không phải những hoàn cảnh trái nghịch, mà cái gốc của khổ chính là cái tâm ôm chấp, cái tâm mong cầu ở nơi chính con người của mình. Mà tại sao tôi ôm chấp, tại sao tôi mong cầu? Là bởi vì tôi không thấy rõ được cái lẽ thật của đời sống, nó vốn là như vậy. Trong đạo của Phật có bốn cái chữ gọi là pháp nhị như thị, có nghĩa là pháp nó là như vậy. Pháp nó là như vậy, cái thân này là pháp. Thì có thân thì nó phải già, phải bệnh, phải đau, phải ốm, phải chết. Pháp nó là như vậy. Hễ mà có người này thương thì có kia ghét. Pháp nó là như vậy. Việc bây giờ thành, ngày mai hư, pháp nó vốn là như vậy. Và bởi vì pháp như vậy cho nên người mà hiểu đạo, người mà ngộ đạo là ngộ cái chân lý, người đó sẽ an nhiên tự tại trước tất cả mọi được mất, mọi khen chê, mọi nên hư, mọi thành bại của cuộc đời. Người đó vẫn có thể mỉm cười an nhiên mà sống trong tất cả mọi hoàn cảnh. Người đó cũng có thể mỉm cười an nhiên một khi cái chết đến với mình hoặc đến với bất cứ một ai. Giải thoát chính là ở cái chỗ đó quý vị. Có một người tu sĩ làm câu thơ không phiền trược cầu mong chi giải thoát, cứ thong dong như nước chảy qua cầu. Nếu như mình không phiền trược thì mình cần gì mong giải thoát gì? Mình đã là giải thoát rồi, tâm mình vốn là tự tại rồi, thì đâu cần phải cầu giải thoát làm chi. Bởi vì mình ở trong trói buộc cho nên mình mới cầu giải thoát. Cách đây lâu lắm, mấy năm về trước, có một lần khai bút đầu xuân, tôi có viết một bài thơ, trong đó có mấy câu: đã chẳng hề chi chuyện tự sinh, lấy chi ràng buộc lấy chi mình, thong dong tay lẹ màu năm tháng, hai chữ tâm không lẫn với hình. Đã chẳng hề chi chuyện tự sinh, nếu như mình chẳng quan tâm tới cái việc khen chê được mất của thế gian này, thì lấy chi ràng buộc lấy chi mình, chẳng có cái gì có thể ràng buộc được mình hết cả. Mình thong dong, mình tự tại, mình an nhiên sống giữa cõi đời được mất hơn thua. Đã chẳng hề chi chuyện tự sinh, lấy chi ràng buộc lấy chi mình, thong dong tay vẽ màu năm tháng. Mình cứ thong dong sống giữa cuộc đời như được chạy qua cầu, với thời gian đi qua, thong dong tay vẽ màu năm tháng. Hai chữ tâm không lẫn với hình. Hai chữ tâm không. Tâm không ràng buộc, tâm không chướng ngại, tâm không vướng mắc. Nhờ đem cái tâm không đó mà sống với cái hình hài này, thì hình này nó có già có yếu, hình này nó có đau có bệnh, vẫn cứ là chuyện của hình. Còn cái tâm mình thì vẫn cứ là tâm không dính mắc. Đó chính là giải thoát trong khi mình vẫn sống giữa bao nhiêu những ràng buộc trong cuộc đời này. Tôi tu chỉ để mong có được cái tâm không giữa cuộc đời đầy những vướng mắc, đầy những trói buộc như thế. Cho nên cái mà tôi nói hôm nay trong cái đạo tràng dược sư là nói về sám hối, nói về tội lỗi, nói về cái gốc của đau khổ, thì hãy truy cứu, hãy nhìn cho thấu suốt cái gốc của đau khổ là ở đâu. Không phải ở anh ở chị, không phải ở vợ ở chồng, không phải ở hoàn cảnh. Hoàn cảnh thì nó vậy rồi, anh chị những người chung quanh mình thì nó vậy rồi. Tất cả cái gốc nằm ở nơi cái tâm ôm chấp của mình, cái tâm mong cầu của mình. Mong cầu không được, ôm chấp không được, cho nên cuối cùng mình khổ là vì vậy. Mà khổ vì vậy là bởi đâu? Mình không chịu thấy được cái sự thật của đời sống, cái sự thật của con người mình, cho nên mình ôm chấp đủ thứ cả. Đạo của Phật là để đưa mình tìm trở lại cái cội nguồn của tất cả tội lỗi, của tất cả khổ đau đó. Cho nên khổ chẳng phải ai bắt mình khổ, chẳng ai trừng phạt mình hết cả. Khổ là chính cái tâm mê muội của mình, cái tâm ôm chấp của mình, cái tâm tham lận của mình, cái tâm mong cầu không được của mình. Cái đó mới chính là cái gốc của tất cả mọi cái khổ trên đời này. Và cũng vì vậy cho nên tôi có thể nói một điều: ai ít mong cầu thì kẻ đó càng hạnh phúc bấy nhiêu. Ai sống đơn giản thì người đó càng dễ có hạnh phúc trong cuộc đời này bấy nhiêu. Cứ tưởng tượng một cái kẻ triều phú mà vẫn thấy mình
thua mấy ông tỷ phú.
Kẻ đó là kẻ nghèo, bởi vì kẻ đó lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn, phải. Còn tôi chỉ có 10 đồng trong túi, và tôi cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, bởi vì với 10 đồng này tôi có thể mua xôi ăn một bữa thật no, tôi có thể mua một ly nước coca uống một trận đã đời. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong đó. Cho nên cuối cùng quý vị sẽ thấy chính cái tâm mình nó làm cho mình khổ. Cho nên khi nào mà vợ chồng cãi nhau, vợ giết chồng, chồng giết vợ, thì nhớ đừng bảo rằng bà làm tôi khổ hay là ông làm tôi khổ, mà chính là cái tâm của mình nó làm cho mình khổ đó quý vị. Hãy quay trở lại về cái tâm đó. Đó chính là cái mà Đức Phật và Đạo Phật muốn chỉ ra cho mình thấy. Và chỉ cần thấy cái đó thôi là mình có thể bắt đầu vượt qua cái khổ để mà sống an nhiên, tự tại, sống giải thoát, sống hạnh phúc giữa cuộc đời đầy những khổ sinh thảm tử như thế này.
Thân cát bụi trả về tứ đại, ra khỏi đời tay lại trống. Công hầu, cung điện, đền đài, có ai được sách mang vai bao giờ? Thân cứng đờ, nằm im, bất động. Như đang trong giấc mộng, thiên ơ. Rồi đấy kim đầu ruồi bú dưới lòng đất lành nghìn thu giả từ. Người có biết đời là hư ảo, như sương mù dạo thu sang, đến đi hợp hợp tan tan, sinh sinh diệt diệt, rõ ràng ảo hư. Thân tứ đại lại về các hết duyên rồi, tàn rụi người ơi. Chỉ cần một hơi thở thôi, ra không khô lại thì đời hẹn na.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuân đi vội vã trong vô thường, xanh rồi vàng nhạt giữa chiều thu, hương hoa sắc thắm đầy dị dề. Xuân tàn ong bướm thôi lượn bay,
không còn nữa, xanh vàng phai nhạt.